4-3-4. Bài toán tối ưu mờ trong quản lý. Trong mục trên, ta đã sử dụng lý thuyết mờ làm công cụ nghiên cứu và xử lý các bài toán điều khiển tối ưu mờ. Đó là các bài toán mà thông tin về mục tiêu, về ràng buộc và về đối tượng điều khiển là không đầy đủ, không chính xác hoặc không xác định. Tuy nhiên, trong khoa học quản lý và hẹp hơn, trong lý thuyết chọn quyết định, bài toán này được đặt ra một cách khác. Tức là có một cách tiếp cận khác và do đó có một giải pháp khác. Bài toán được đặt ra là ký hiệu S là đối tượng quản lý. U bằng mở ngoặc móc U1.U2.3.UM đóng ngoặc móc tập các giải pháp quản lý. Y bằng mở ngoặc móc I1.I2.3.IN đóng ngoặc móc tập các trạng thái ra của S. Khi ta chọn giải pháp quản lý UI nào đó cũng là tác động điều khiển, ta cũng không thể khẳng định được hệ S sẽ có trạng thái ra nào, hoặc có thể dự đoán nó có trạng thái ra nào với xác suất tương ứng là bao nhiêu. Nhưng biết rằng nếu ta chọn giải pháp UI mà hệ S rơi vào trạng thái II thì ta thu được một mức hiệu quả là CEG lớn hơn 0. Bài toán đặt ra là phải lựa chọn giải pháp quản lý nào để có được mức hiệu quả cao nhất với độ tin cậy cao nhất. Đây là bài toán tối ưu mờ vì thông tin về đối tượng quản lý không đầy đủ, thông tin về mục tiêu cũng không rõ ràng. Đã có nhiều công trình nghiên cứu và nêu lên những tiêu chuẩn lựa chọn khác nhau cho bài toán này. Ta điểm qua các tiêu chuẩn đó. Trường hợp 1. Ta hoàn toàn không biết gì về mức độ chắc chắn, xác suất, hệ S sẽ rơi vào trạng thái nào. Khi ấy có thể xử lý theo các cách sau đây. A. Tiêu chuẩn Laplace. Coi xác suất để S rơi vào trạng thái là như sau và bằng 1/N. Đặt CI bằng 1/N, sigma CIG G bằng 1 đến N, Y bằng 1,M gạch ngang phía trên. Ta sẽ chọn giải pháp quản lý UR nếu CR bằng mắc của CI. B. Tiêu chuẩn Wall. Theo tiêu chuẩn này, ta giả thiết rằng với mỗi giải pháp quản lý UI, hệ đều rơi vào trạng thái ra tồi tệ nhất. Ta sẽ chọn cái tốt nhất trong những cái tồi tệ đó. Cụ thể là đặt HI bằng min CEG Y bằng 1,M gạch ngang phía trên. Giải pháp UR được chọn nếu HR bằng max HI. C. Tiêu chuẩn Huis. Ta chọn một số Q thuộc khoảng 0,1 và đặt AI bằng min CEG BI bằng max CEG CI bằng Q nhân AI cộng mở ngoặc đơn 1 trừ Q đóng ngoặc đơn nhân BI Y bằng 1 3.M. Giải pháp UR sẽ được chọn nếu CR bằng max CI. Đây là giải pháp trung gian giữa cách chọn cái tốt nhất trong những cái tồi tệ nhất và chọn cái tồi nhất trong những cái tốt nhất. Khi Q bằng 1 thì ta có tiêu chuẩn Wurm. D. Tiêu chuẩn Savage. Ta lập một ma trận mới AEG, trong đó AEG bằng CEG trừ max CKG, Y bằng 1,M gạch ngang phía trên, G bằng 1,N gạch ngang phía trên, và áp dụng tiêu chuẩn Wurm cho ma trận này. Đặt AI bằng min AEG, Y bằng 1,M gạch ngang phía trên. Giải pháp UR sẽ được chọn nếu AR bằng max AI. Khó có thể nói rằng tiêu chuẩn nào hợp lý hơn tiêu chuẩn nào. Thông thường người ta áp dụng tất cả các tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chuẩn chọn ra được một giải pháp. Người ta cho rằng giải pháp nào hội tụ được nhiều tiêu chuẩn hơn sẽ là hợp lý hơn. Trường hợp 2, giả thiết rằng ta biết các xác suất để S rơi vào trạng thái EG là BG lớn hơn 0 và sigma BG G bằng 1 đến N bằng 1. Ta đặt CI gạch ngang phía trên bằng sigma BG nhân CEG G bằng 1 đến N Y bằng 1,M dấu gạch ngang phía trên. Giải pháp UR sẽ được chọn nếu CR dấu gạch ngang phía trên bằng max CI gạch ngang phía trên. 4.4. Bài toán tối ưu đa mục tiêu. Như đã biết, một trong những đặc trưng của hệ thống lớn và phức tạp đó là tính đa mục tiêu. Do đó, bài toán tối ưu trong hệ thống lớn thường là các bài toán tối ưu đa mục tiêu. Đó là tình huống mà ta phải cân nhắc nhiều mục tiêu cùng một lúc khi lựa chọn phương án cuối cùng. Trong thực tế, hầu như không bao giờ có một phương án tốt nhất về mọi phương diện, nghĩa là về mọi mục tiêu nó đều tốt hơn tất cả các phương án khác. Điều này dễ hiểu vì trong số các mục tiêu đề ra, có những mục tiêu tương thích với nhau, nhưng cũng có những mục tiêu không tương thích với nhau, nghĩa là sự tốt lên của mục tiêu này lại kéo theo sự tồi đi của mục tiêu khác. Phương án tốt nhất về mọi phương diện được gọi là phương án lý tưởng. Phương án này không thuộc miền xác định của bài toán, tức là không có trong thực tế. Người ta coi nó như một điểm trong không gian, các hàm mục tiêu, để từ đó quan sát và ước lượng xem các phương án chấp nhận được của bài toán gần hay xa vị trí này theo một ma trận nào đó. Một cách khái quát, bài toán tối ưu đa mục tiêu đặt ra như sau. Cho Fx bằng mở ngoặc đơn F1x phẩy F2x phẩy 3 chấm phẩy Fmx, đóng ngoặc đơn, xác định trên x là con của tập R mũ n. Tìm x sao thuộc x sao cho Fx sao bằng min Fx, x nhỏ thuộc x lớn, hay Fx sao bằng max Fx, x nhỏ thuộc x lớn. Như đã nêu trên, phương án x sao này không tồn tại trên x. Vậy phải xử lý như thế nào? Dưới đây là một số cách tiếp cận khác nhau. Cách thứ nhất, gộp các mục tiêu riêng biệt thành một mục tiêu chung theo các trọng số B1, B2, B m, trong đó BI lớn hơn 0. Sigma BI y bằng 1 đến M bằng 1. Khi ấy ta có hàm mục tiêu chung Hx bằng sigma BI nhân FIX y bằng 1 đến M, và bài toán trở thành Hx, x nhỏ thuộc x lớn, dấu mũi tên, max, min. Phương án gộp này còn gọi là phương án ưu tiên tương đối, ưu tiên theo trọng số. Nếu x là ràng buộc tuyến tính thì bài toán sẽ là Hx, dấu mũi tên, max, Ax nhỏ hơn hoặc bằng B, x lớn hơn hoặc bằng 0. Cách thứ hai, với mỗi hàm Fx, ta đưa ra một mức thấp nhất alpha y và mức cao nhất beta y. Alpha y nhỏ hơn hoặc bằng f y x nhỏ hơn hoặc bằng beta y bằng 1.3.m, và cho tương ứng với mục tiêu f y x một tập con m trong x có hàm thuộc g y c dấu mũi tên mở ngoặc vuông 0.1 đóng ngoặc vuông sao cho g y x bằng f y x trừ alpha y chia beta y trừ alpha y nếu Fx lớn hơn alpha y, và bằng 0 nếu trái lại. Như vậy, Gx đo mức độ đạt yêu cầu thứ y của x. Khi ấy có thể coi phương án tối ưu là phương án x sao thuộc C sao cho Dx sao bằng SUB Dx, x thuộc C. Trong đó Dx bằng min Gx bằng mở ngoặc đơn G1 giao với G2, giao với 3 chấm, giao với GM, đóng mặt đơn X. Như đã chứng minh trong 143, việc tìm điểm tối ưu này tương đương với việc giải bài toán. Các bạn có hệ phương trình Max Xn cộng 1, Ax nhỏ hơn hoặc bằng B, X lớn hơn hoặc bằng 0, Fix trừ mở hoặc đơn beta y trừ alpha y đóng mặt đơn nhân Xn cộng 1 lớn hơn hoặc bằng alpha y bằng 1.m dấu gạch ngang phía trên. Cách thứ ba, đưa một ma trận vào không gian các hàm mục tiêu, giải m bài toán và tìm được fi sao bằng max fix x thuộc x lớn y bằng 1.3.m, fi sao bằng max fx x thuộc x lớn y bằng 1.m dấu gạch ngang phía trên, f sao bằng mở ngoặc đơn F1 sao, F2 sao, 3 chấm Fm sao, thuộc R mũ M, không gian các hàm mục tiêu. Với mọi x thuộc x lớn, ta đưa vào hàm Hx bằng căn bậc 2 của sigma, mở ngoặc đơn Fix trừ Fi sao, đóng ngoặc đơn, bình phương, y bằng 1 đến M, và bài toán trở thành Hx, x thuộc x lớn, dấu mũi tên, min, tức là tìm phương án gần phương án tối ưu lý tưởng nhất. Cách thứ tư, thỏa hiệp Pareto. Cho x lớn là con của tập R mũ n và f 2 chấm x dấu mũi tên R mũ m. Ta định nghĩa x gạch ngang phía trên thuộc x lớn gọi là điểm tối ưu Pareto nếu không có x thuộc x lớn sao cho với mọi y fix lớn hơn hoặc bằng fix gạch ngang phía trên. Tồn tại y fix lớn hơn fix gạch ngang phía trên nghĩa là nếu tồn tại x thuộc x lớn mà fx lớn hơn hoặc bằng fx gạch ngang phía trên thì suy ra fx bằng fx gạch ngang phía trên. Tất cả các điểm x gạch ngang phía trên như vậy gọi là tập Pareto hay tập B tối ưu. Vấn đề bây giờ là khảo sát tập Pareto này. Nhìn chung việc tìm tập Pareto là một vấn đề không đơn giản, nhất là xét trong R mũ M. Tuy nhiên trong R bình phương thì tập này có một minh họa dễ hiểu. Ví dụ có hai mục tiêu F bằng F1 phải F2 giống mũi tên max. Khi x chạy trên x lớn thì F mở ngoặc đơn F1 phải F2 đóng ngoặc đơn vẽ nên một đường cong như hình 41. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Khi đó tập Pareto là nghịch ảnh của cung AB loại điểm B và cung CD qua ánh xạ. F bằng mở ngoặc đơn F1 phải F2 đóng ngoặc đơn 2 chấm x giống mũi tên R bình phương. Theo nguyên lý Pareto thì đối với bài toán tối ưu đa mục tiêu, lời giải chỉ có thể chọn trong tập Pareto một điểm tối ưu theo một số tiêu chuẩn phụ nào đó. Vì vậy có hai vấn đề cần giải quyết. 4.4.1 tìm tập Pareto. Giả sử fix bằng xy, y bằng 1, phải 3 chấm phải m. D là tập compact và x mũ 0 thuộc D. Với mỗi x thuộc D ta đặt dx bằng mở ngoặc móc y thuộc D 2 chấm y lớn hơn hoặc bằng x đóng ngoặc móc và x y sao bằng sub mở ngoặc móc x y 2 chấm x thuộc D x mũ 0 đóng ngoặc móc. Khi đó điểm x sao bằng mở ngoặc đơn x 1 sao phải 3 chấm phải xn sao đóng ngoặc đơn thuộc R mũ n gọi là điểm lý tưởng đối với x mũ 0. Nói chung x sao không thuộc D. Bài toán đặt ra là tìm x1 thuộc D sao cho 1. X1 lớn hơn hoặc bằng x mũ 0. 2. X mũ 1 gần x sao nhất có thể được. 3. X mũ 1 là điểm Pareto của D. Mức độ gần x sao của x mũ 1 đo bởi hàm thuộc D x sao x mũ 0 2 chấm D x mũ 0 dấu mũi tên mở ngoặc vuông 0,1 đóng ngoặc vuông. Với D x sao x0 mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng min xy trừ xy mũ 0 chia xy sao trừ xy mũ 0 y thuộc y x mũ 0 y x mũ 0 bằng mở ngoặc móc y 2 chấm xy mũ 0 nhỏ hơn xy sao đóng ngoặc móc. Ta có định lý sau đây. Định lý 1, nếu D là compact và lồi chặt y x mũ 0 bằng mở ngoặc móc 1,2,3 chấm phải n đóng ngoặc móc. Đồng thời x mũ 1 thuộc D là điểm thỏa mãn D x sao x mũ 0 mở ngoặc đơn x mũ 1 đóng ngoặc đơn bằng sub D x sao x mũ 0 x thuộc D đặt là biểu thức 1 thì x mũ 1 là điểm Pareto của D và x mũ 1 lớn hoặc bằng x mũ 0. Chứng minh. Trước hết, chứng minh x mũ 1 thuộc D gạch ngang phía trên là biên của D. Thật vậy, nếu x mũ 1 thuộc int D thì tồn tại epsilon lớn hơn 0 sao cho x bằng x mũ 1 cộng epsilon nhân mở ngoặc đơn x mũ sao trừ x mũ 0 đóng ngoặc đơn thuộc D. Về x y bằng x y mũ 1 cộng epsilon nhân mở ngoặc đơn x y mũ sao trừ x y mũ 0 đóng ngoặc đơn lớn hơn x y mũ 1 với mọi y. Từ đây suy ra x mũ 1 là duy nhất. Thật vậy, nếu có x mũ 1 khác x bình phương mà cả x mũ 1 và x bình phương đều thỏa mãn biểu thức 1 thì d x sao x mũ 0 mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn lõm. Nên với mọi alpha thuộc đoạn 0,1 ta có D x sao x mũ 0 mở ngoặc vuông alpha x mũ 1 cộng mở ngoặc đơn 1 trừ alpha đóng ngoặc đơn nhân x bình phương đóng ngoặc vuông bằng D x mũ sao, x mũ 0 mở ngoặc đơn, x mũ 1 đóng ngoặc đơn, nghĩa là alpha nhân x mũ 1 cộng mở ngoặc đơn 1 trừ alpha đóng ngoặc đơn x bình phương thỏa mãn 1. Vì D lồi chặt nên alpha nhân x mũ 1 cộng mở ngoặc đơn 1 trừ alpha đóng ngoặc đơn nhân x bình phương thuộc NITD, mâu thuẫn với điều vừa chứng minh. Bây giờ giả sử x thuộc D và x lớn hơn hoặc bằng x mũ 1. Khi đó D x mũ sao, x mũ 0 lớn hơn hoặc bằng D x mũ sao, x mũ 0 mở ngoặc đơn, x mũ 1 đóng ngoặc đơn. Do đó x thỏa mãn 1 và suy ra x bằng x mũ 1. Vậy x mũ 1 là điểm tối ưu Pareto. Từ 1 suy ra D x mũ sao, x mũ 0 mở ngoặc đơn, x mũ 1 đóng ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng D x mũ sao, x mũ 0 mở ngoặc đơn, x mũ 0 đóng ngoặc đơn bằng 0. Nên ta có x mũ 1 lớn hơn hoặc bằng x mũ 0 đều phải chứng minh. Chú ý rằng nếu D chỉ lồi mà không lồi chặt thì định lý trên không còn đúng nữa. Từ đây ta suy ra thuật toán để tìm điểm tối ưu Pareto. Bước 1. Xác định điểm lý tưởng x sao đối với x 0 bằng cách giải bài toán. X y sao bằng SUP x y, x thuộc D, x 0, y bằng 1,m gạch ngang phía trên. Bước 2. Xác định tập y x mũ 0 bằng mở ngoặc móc y bằng x y mũ 0 nhỏ hơn x y mũ sao đóng ngoặc móc. Bước 3. Tìm x mũ 1 thuộc D x mũ 0 sao cho D x mũ sao x mũ 0 mở ngoặc đơn x mũ 1 đóng ngoặc đơn bằng SUB D x mũ sao x mũ 0 mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn x thuộc D x mũ 0. Bước 4. Xác định điểm lý tưởng x sao 1 đối với x mũ 1. Sau đó gán x mũ 0 bằng x mũ 1, x mũ sao bằng x mũ sao 1 và quay lại bước 2. Tính hữu hạn của thuật toán trên được chứng minh dựa vào định lý sau. Định lý 2. Nếu D là compact và lồi thì thuật toán trên sẽ kết thúc sau một số hữu hạn bước với x mũ sao k bằng x mũ k, nghĩa là y x mũ k bằng rỗng. Để dễ dàng hình dung được lượt đồ của thuật toán tìm lập Pareto, ta minh họa bài toán trong không gian hai chiều. Hình 42, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. D chứa trong R bình phương là tập lồi chặt như hình 42. Cần nhắc lại ở đây tính chất lồi chặt của D. D là tập lồi nếu có chứa A và B thì cũng chứa đoạn thẳng A phẩy B. D là lồi chặt nếu mọi điểm trong của đoạn thẳng AB cũng là điểm trong của D. Điều này tương đương với mọi điểm biên của D đều là điểm cực biên. Lấy x mũ 0 thuộc INTD, xóa bỏ phần bên trái và phía dưới x mũ 0 của D ta còn lại DX mũ 0. Bằng thuật toán đã biết ta tìm được AB và suy ra điểm lý tưởng x mũ sao của x mũ 0. Từ đó tìm được tập Pareto là các điểm trên cung AB. 4. 4. 2. Xử lý tập Pareto. Giả sử ta đã tìm được tập Pareto, theo nguyên lý Pareto, ta sẽ chọn một điểm Pareto nào đó thỏa mãn thêm một số điều kiện phụ, làm lời giải tối ưu của bài toán. Phương pháp này gọi là phương pháp thỏa hiệp Pareto. Một vài phương pháp thông dụng. A. Thỏa hiệp dần từng bước. Mỗi mục tiêu đề ra một mức tối thiểu nào đó. Fi mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng Fi gạch ngang phía trên mở ngoặc đơn y bằng 1,m gạch ngang phía trên đóng ngoặc đơn. Đặt Bi bằng mở ngoặc móc x thuộc B 2 chấm xi lớn hơn hoặc bằng Fi gạch ngang y bằng 1,m gạch ngang phía trên đóng ngoặc móc. Nếu Bi khác rỗng thì phải giảm mức Fi gạch ngang phía trên cho đến khi nào Pi khác rỗng. Thuật toán kết thúc khi tập B được thu nhỏ dần đến một mức cho phép nào đó. Trong ví dụ đã nêu ở trên, thủ tục thường thấy có thể như sau. Các bạn có sơ đồ hình 43, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về hình 43. Fi gạch ngang phía trên bằng 1/2 mở ngoặc đơn A1 cộng B1 đóng ngoặc đơn. F2 gạch ngang phía trên bằng 1/2 mở ngoặc đơn A2 cộng B2 đóng ngoặc đơn. F1 gạch ngang phía trên và F2 gạch ngang phía trên có ý nghĩa như một mức trung bình. Sau bước này, B1 là các điểm trên cung A1, B1 và quá trình cứ thế tiếp diễn cho đến khi nào cung AKBK nhỏ hơn epsilon nào đó. B. Tìm điểm gần lý tưởng nhất, tức là tìm x gạch ngang phía trên thuộc B sao cho rho mở ngoặc đơn x gạch ngang phía trên phải x sao đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng rho mở ngoặc đơn x phải x mũ sao đóng ngoặc đơn x thuộc B. Trong đó B bình phương mở ngoặc đơn x phải x mũ sao đóng ngoặc đơn bằng sigma mở ngoặc đơn x y trừ x y mũ sao đóng ngoặc đơn bình phương y bằng 1 đến m. Trong ví dụ trên thì x gạch ngang là điểm tiếp xúc giữa cung AB với đường tròn tâm x mũ sao với một bán kính thích hợp. Sơ đồ hình 44 các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. C. Phối hợp cả hai phương pháp trên. Ban đầu người ta thỏa hiệp dần từng bước, đến bước K ta tìm được tập tối ưu Pareto BK đã được thu gọn sau K bước. Từ BK ta tìm điểm lý tưởng x sao K và sau đó tìm trên BK một điểm gần điểm lý tưởng x sao K nhất để coi nó là phương pháp tối ưu của bài toán. 4. 5. Tối ưu đa mục tiêu của một hệ phân cấp. Trong quản lý nền kinh tế quốc dân, ta thường gặp bài toán sau đây. Có một hệ S gồm N phân hệ, cấp 1, S1, phải S2, 3 chấm, phải SN. Hệ S và mỗi phân hệ đều có mục tiêu riêng của mình. Hãy tìm một giải pháp quản lý tối ưu cho tất cả các mục tiêu đó. Ví dụ như cần phân phối một cách tối ưu một nguồn lực, tài nguyên hoặc tài chính nào đó cho các đối tượng trên. Đứng trên góc độ toàn bộ hệ thống S, cơ quan quản lý muốn dự trữ một số lượng nguồn lực đủ an toàn cho công tác quản lý của mình, nghĩa là đủ để ứng phó với những tai biến có thể xảy ra đối với toàn hệ thống. Hoặc đủ để điều chỉnh khi thấy có những bất hợp lý giữa các hệ con. Còn mỗi hệ con lại có mục tiêu riêng của mình, nên luôn có mong muốn có một nguồn lực tối đa có thể được. Vậy giải pháp tối ưu là gì? Trước hết, cần thấy sự khác nhau cơ bản giữa bài toán này với bài toán đặt ra trong mục 44. Trong lý thuyết quyết định, bài toán trong mục 44 là bài toán có một chủ thể quyết định và đa mục tiêu để so sánh và lựa chọn phương án. Sự thỏa hiệp giữa các mục tiêu phụ thuộc vào nhận thức của chủ thể quyết định, tức là phụ thuộc vào sự đánh giá tầm quan trọng của mỗi mục tiêu đến mức nào đó để lựa chọn phương án, hoặc phụ thuộc vào chủ thể quyết định muốn gộp mục tiêu theo cách nào, hoặc muốn tìm giải pháp tối ưu theo phương pháp nào. Cho dù bài toán được giải quyết theo cách nào, thì quá trình giải quyết vẫn là đơn giản, vì chỉ có một chủ thể phân tích và đánh giá các phương án, tự chịu trách nhiệm về quyết định mà mình lựa chọn, và tự gánh chịu hậu quả nếu quyết định ấy sai lầm. Nói tóm lại, đó là một quá trình tự làm, tự chịu, không trách ai, không kêu ai, và nếu thấy có sai lầm thì tự sửa chữa, tức là tự điều chỉnh. Còn bài toán đặt ra ở đây lại là có nhiều chủ thể tham gia quyết định, mỗi chủ thể có một mục tiêu riêng, cũng có thể có nhiều mục tiêu riêng. Cụ thể là các hệ con đều có thể phát triển ý kiến và đề nghị của mình để cấp trên xem xét khi lựa chọn quyết định. Đồng thời cấp trên không thể tùy tiện lựa chọn quyết định mà không cân nhắc xem cấp dưới có đồng ý hay chấp nhận quyết định đó hay không. Điều đáng chú ý là giữa mục tiêu của các hệ con với mục tiêu của hệ lớn S có nhiều khía cạnh tương hợp và những khía cạnh không tương hợp. Nhưng giữa các mục tiêu của hệ con SI về cơ bản lại là cạnh tranh Pareto, nghĩa là sự ưu tiên đối với một vài hệ con SI nào đó lại kéo theo sự giảm ưu tiên đối với một số hệ con khác. Như vậy có hai vấn đề cần giải quyết. Một là xử lý mối quan hệ giữa các mục tiêu của các hệ con SI y bằng 1,3,N. Hai là xử lý mối quan hệ giữa mục tiêu của hệ lớn S với các hệ con SI y bằng 1,3,N. Nguyên tắc xử lý hai vấn đề này về cơ bản là khác nhau. Đối với vấn đề thứ nhất, mục tiêu cao nhất phải hướng vào sự cân bằng giữa các hệ con. Giải pháp nào đó được gọi là tối ưu thì ít nhất phải được mọi hệ con chấp nhận. Như vậy, tính tối ưu ở đây được hướng vào sự cân bằng giữa các hệ con, coi đó là điều kiện cần, không thể thiếu được. Dưới đây ta xét một mô hình toán học trong lớp bài toán thuộc loại này. 4, 5, 1. Quy hoạch cân bằng. Equilibrium programming. Có một nguồn lực cần phải phân chia cho n hệ con khác nhau. Mỗi hệ con có một mục tiêu riêng. Mỗi phương án phân chia được đặc trưng bởi một vector x bằng mở ngoặc đơn x1.x2.3.xn đóng ngoặc đơn thuộc R mũ n. Trong đó xi là số nguồn lực dành cho hệ con si y bằng 1.3.n. Không kém phần tổng quát, có thể giả thiết xi lớn hơn hoặc bằng 0. Sigma xi y bằng 1 đến n bằng 1. Đặt là biểu thức 2. Khi đó xi là tỷ lệ phần nguồn lực chia cho hệ con si và d bằng mở ngoặc móc x thuộc r mũ n xi lớn hơn hoặc bằng 0. Phải sigma xi y bằng 1 đến n bằng 1 đóng ngoặc móc là một đơn hình simplex của r mũ n. Ký hiệu li là tập các phương án x thuộc d chấp nhận được đối với mục tiêu của hệ con si. Quy hoạch cân bằng dưới dạng đơn giản nhất là tìm phương án x mũ sao chấp nhận được đối với mọi hệ con, tức là tìm điểm x sao thuộc dấu u ngược li y bằng 1 đến n, đặt là biểu thức 3. Định lý 3, li y bằng 1.3.n thỏa mãn các giả thiết sau đây. A. Các li đều là các tập đóng. B. U li y bằng 1 đến n bằng d. C. E mũ y thuộc li mở ngoặc đơn y bằng 1.n dấu gạch ngang phía trên. Trong đó e mũ y là đỉnh thứ y của đơn hình d. E mũ y bằng mở ngoặc đơn 0.0.3.0.1.0.3.0 đóng ngoặc đơn. Nghĩa là e y y bằng 1, e z z bằng 0 với mọi z khác y, y bằng 1.3.n đóng ngoặc đơn. Khi ấy tồn tại ít nhất một điểm x mũ sao thỏa mãn. Biểu thức 3. Định lý này tương đương với nguyên lý điểm bất động của Brouwer. Mọi ánh xạ liên tục F 2 chấm D mũi tên D từ một đơn hình vào chính nó đều có một điểm bất động, tức là điểm x sao, mà x sao bằng F x sao. Chứng minh của định lý này khá phức tạp nên không trình bày ở đây, nhưng độc giả có thể tìm thấy trong hầu hết các cuốn sách viết về giải tích lồi. Chú ý rằng các giả thiết của định lý là dễ hiểu. Điều kiện A rất tự nhiên. Điều kiện B có nghĩa là bất kỳ một phương án phân chia nào cũng chấp nhận được cho ít nhất một hệ con. Điều kiện C cũng rất hiển nhiên, vì nó có nghĩa là phương án tập trung toàn bộ nguồn lực cho một ngành thì phải chấp nhận được cho ngành đó. Còn việc tính toán điểm bất động thì cũng đã có những thuật toán cho việc này, chẳng hạn thuật toán scrap, nhưng ta không đề cập ở đây. Trong nhiều trường hợp, mục tiêu của SI được xác định bởi một hàm FI 2 chấm D giống mũi tên R, mà FIX càng lớn thì càng tốt cho SI. Khi ấy người ta đưa ra một định mức alpha tối thiểu nào đó và coi phương án X là chấp nhận được đối với hệ con SI nếu FIX lớn hơn hoặc bằng alpha, nghĩa là LI bằng mở ngoặc móc X thuộc D 2 chấm FIX lớn hơn hoặc bằng alpha đóng ngoặc móc, đặt là biểu thức 4. Khi đó giả thiết A sẽ thỏa mãn nếu FI là các hàm liên tục. Giả thiết B sẽ thỏa mãn nếu alpha nhỏ hơn hoặc bằng min x thuộc D max y thuộc mở ngoặc móc 1.3.n đóng ngoặc móc FIX, đặt là biểu thức 5. Còn giả thiết C sẽ thỏa mãn nếu FI e mũ y lớn hơn hoặc bằng alpha y bằng 1.n dấu gạch ngang phía trên. Tóm lại ta đặt Fx bằng max Fix y thuộc mở ngoặc móc 1.3.n đóng ngoặc móc. Sau đó giải bài toán min mở ngoặc móc Fx 2 chấm x thuộc d đóng ngoặc móc để tìm alpha. Sau đó tìm x mũ sao thỏa mãn biểu thức 3. Trong đó các li được xác định theo biểu thức 4. Nếu Fi là các hàm lồi thì F cũng là hàm lồi, và bài toán min mở ngoặc móc fx phải x thuộc d đóng ngoặc móc là một bài toán quy hoạch lồi và ta có thể giải dễ dàng theo các thuật toán quen thuộc. Bài toán này rất có ý nghĩa đối với các cơ quan quản lý ở bất kỳ cấp nào. Sự cân bằng giữa các phân hệ đảm bảo cho sự ổn định chính trị đối với cấp quốc gia và đảm bảo cho sự đoàn kết nhất trí nội bộ ở mỗi cấp quản lý. 4, 5, 2. Cân bằng giữa mục tiêu của hệ lớn với mục tiêu của các hệ con. Về nguyên tắc, người ta không cân bằng mục tiêu của hệ lớn S với mục tiêu của các hệ con SI, y bằng 1,3.n. Và ngược lại, mục tiêu của hệ lớn được ưu tiên ở mức độ rất cao. Nếu hệ S là cấp quốc gia thì bài toán chủ yếu là phân chia nguồn lực cho dự trữ nhà nước và cho đầu tư vào các ngành kinh tế quốc dân. Nếu dự trữ nhà nước là lớn thì phần nguồn lực dành cho phát triển kinh tế xã hội sẽ ít đi, do đó hiệu quả kinh tế xã hội cũng ít đi và có ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống và dư luận xã hội. Nhưng nếu tai biến xảy ra, thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, nhà nước có đủ nguồn lực để ứng phó sẽ hạn chế được thiệt hại và do đó đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao. Ngược lại, dự trữ nhà nước ít đi thì có nhiều nguồn lực hơn để đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội thì hiệu quả cũng nhiều hơn, tốc độ phát triển khá hơn, đời sống và dư luận xã hội cũng tốt hơn. Nhưng nếu dự trữ nhà nước quá mỏng, khi tai biến xảy ra, không đủ phương tiện để ứng phó, sẽ gây ra những thiệt hại lớn, có khi còn vượt xa nhiều lần so với kết quả đầu tư đem lại. Đây là một bài toán khá phức tạp. Trước hết, đó là bài toán đa mục tiêu. Chúng ta phải cân nhắc các mục tiêu an toàn, hiệu quả, tốc độ phát triển kinh tế, đời sống và dư luận xã hội, v.v. Do cũng là một bài toán ngẫu nhiên, vì thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên, xảy ra vào lúc nào, loại hình gì, ở đâu, trên phạm vi rộng hay hẹp, mức độ mạnh hay yếu, thời gian ngắn hay dài, v.v. Đó cũng là bài toán mờ, vì thông tin về bài toán này có những mặt không đầy đủ, có những khía cạnh không rõ ràng và xác định, v.v. 4. 6. Kết luận. Các bài toán điều khiển tối ưu là một lớp bài toán rất quan trọng trong lý thuyết tối ưu hóa, bao gồm các bài toán rất phong phú về nội dung thực tế và rất đa dạng về mô hình toán học. Trong chương 4 chỉ đề cập đến một vài dạng, có ý nghĩa về toán học cũng như về quản lý. Trong mỗi dạng cũng chỉ đề cập đến một bài toán đơn giản nhất để giới thiệu mô hình toán học và ý tưởng của giải pháp. Đối với những độc giả có cơ sở toán học vững vàng, có thể tìm hiểu vấn đề một cách rộng hơn và sâu hơn qua các tài liệu dẫn. Đối với những độc giả quan tâm nhiều hơn đến những khả năng và các khía cạnh có thể ứng dụng trong thực tiễn quản lý, thì có thể không cần đi sâu vào những công thức và các phép biến đổi toán học, mà nên tìm hiểu về cách đặt vấn đề và ý tưởng của giải pháp. 4, 6, 1. Về bài toán cỡ lớn và nhiều bước. Khối lượng tính toán của bài toán này rất lớn, người ta tìm cách phân chia thành những bài toán nhỏ. Trong phương pháp quy hoạch động, người ta phân chia một bài toán cực trị n biến thành n bài toán cực trị một biến để cho việc giải bài toán được dễ dàng hơn. Còn ở đây, người ta phân chia một bài toán cỡ lớn n bước thành n bài toán cỡ nhỏ một bước để dễ giải hơn. Trong thực tế quản lý, bài toán này rất hay gặp. Khi đó nên làm những việc sau đây. Suy nghĩ xem cần phải làm những việc gì trước, tức là đặt bài toán cho bước 1. Suy nghĩ xem cách thức tiến hành các việc ấy như thế nào, tức là tìm giải pháp cho các vấn đề được đặt ra. Giao các việc đó cho các cán bộ hoặc các bộ phận thực hiện và suy nghĩ tiếp về các công việc của bước sau. Khoa học quản lý khuyến khích các cán bộ quản lý giao càng nhiều càng tốt công việc cho người khác và hướng dẫn họ cách thức tiến hành công việc như thế nào và dành nhiều thời gian cho các khâu yếu và phối hợp các bộ phận để công việc của họ được tiến hành đồng bộ, tránh khuynh hướng ôm hết việc về mình và lúc nào cũng tất bật, vất vả hoặc giao việc cho người khác mà không hướng dẫn họ cách thức tiến hành công việc để họ luôn luôn phụ thuộc vào mình, để tỏ ra mình là quan trọng. Đó là căn bệnh ấu trĩ của quản lý. 4, 6, 2. Về bài toán tối ưu mờ. Không đầy đủ thông tin không xác định, thông tin không chắc chắn, các tình huống thường gặp trong thực tế. Cần cố gắng bằng mọi cách làm rõ hóa vấn đề cần giải quyết, tức là cố gắng cải thiện và nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin quản lý, cố gắng phân tích và đánh giá vấn đề theo nhiều cách khác nhau và tìm những khía cạnh tương hợp trong các phương pháp khác nhau đó. Khi lựa chọn quyết định, cần chú ý nhiều hơn nữa đến những giải pháp mà hiệu quả có thể kém hơn chút ít, nhưng chắc chắn an toàn và ít hoặc không có rủi ro. Không nên mạo hiểm hoặc cá cược vào những giải pháp có hiệu quả cao hơn nhưng đầy bất trắc và hiểm họa lúc nào cũng có thể xảy ra. 4, 6, 3. Về bài toán tối ưu đa mục tiêu. Cân bằng lợi ích mục tiêu giữa các bộ phận là nguyên tắc để đảm bảo cân bằng nội của toàn hệ thống. Hy sinh lợi ích bộ phận cho lợi ích toàn hệ thống chỉ nên đặt ra trong những tình huống thật cấp bách, trên một vài vấn đề cụ thể nào đó và chỉ nên làm trong một thời gian ngắn, thường là trong thời gian có chiến tranh. Cân bằng hay thỏa hiệp thực chất là dùng cái lớn, cái chung, cái tổng thể để ràng buộc và khống chế cái riêng, cái cá thể. Sự ràng buộc và khống chế đó thực chất là vấn đề cưỡng bức, forcing problem, mà đó lại là một nội dung cơ bản của quản lý. Không có cưỡng bức thì không có hệ thống, không có hệ thống thì không có quản lý. Nói một cách có ấn tượng thì quản lý là nghệ thuật cưỡng bức. Nếu mọi hệ con chấp nhận sự cưỡng bức của hệ lớn một cách tự nguyện thì đó là biểu hiện sự thành công của quản lý. Trường hợp ngược lại, tức là các hệ con đều cảm thấy quá thiệt thòi và bị áp đặt, thì đối tượng quản lý dần dần trở thành hệ thống bị cưỡng bức, forced system. Các hệ thống con tìm cách đối phó với cấp trên. Tuy bên ngoài, họ vẫn tỏ ra tuân thủ cấp trên và toàn bộ hệ thống, dần dần trở thành một giả hệ thống, pseudo system. Khi đó xuất hiện nguy cơ khủng hoảng làm tan rã hệ thống lớn. Thực tế cho thấy sau chiến tranh, các nước chiến bại lại mau chóng ổn định và phát triển với tốc độ nhanh hơn so với các nước chiến thắng trong cuộc chiến. Bên cạnh những nguyên nhân như người ta say sưa với vinh quang chiến thắng mà quên mất một điều, các nước chiến thắng cũng như các nước chiến bại đều trải qua một cuộc khủng hoảng. Còn có một nguyên nhân rất cơ bản, đó là một số chế độ quản lý được chấp nhận trong chiến tranh đã trở thành không chấp nhận được trong thời kỳ hậu chiến. Các chế độ này chậm sửa đổi làm cho hệ thống trở thành bị cưỡng bức và dần dần trở thành giả hệ thống ở những mức độ khác nhau. Thời cơ và thuận lợi do chiến thắng đem lại, nhất là về tinh thần, dần dần tan biến. Cơ quan quản lý lại phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng mới. Có những nước khó khăn lắm mới vượt qua được thử thách này, nhưng cũng có những nước phải chấp nhận một kết cục cay đắng, trở thành kẻ chiến bại trong cuộc tự chiến với mình. Đó là bài học quý báu và đắt giá cho các nhà nghiên cứu và quản lý.